Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn đón nghe chương trình Văn hóa văn nghệ chủ nhật của Đài Truyền thanh Truyền hình thành phố Thái Nguyên. Chương trình hôm nay có những nội dung chính sau: về sự hy sinh của hai nữ nghệ sĩ Bắc Thái ở Trường Sơn, bài của tác giả Đặng Đình Thức đăng trên báo Văn nghệ Thái Nguyên. Phần cuối chương trình là truyện ngắn của tác giả Nguyễn Đình Tân với nhan đề Hai cây lộc vừng. Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe. Thưa quý vị và các bạn, báo Văn nghệ Thái Nguyên số ra mới đây có đăng bài viết của tác giả Đặng Đình Thức gửi từ Sơn Tây, Hà Nội về sự hy sinh của hai nữ nghệ sĩ Đoàn Văn Công Bắc Thái trong đợt đi biểu diễn phục vụ bộ đội tại Trường Sơn mùa khô năm 1971-1972. Đó là những trang viết đầy xúc động của tác giả về một thời tiếng hát át tiếng bom chiến thắng đế quốc Mỹ xâm lược. Cũng là một tư liệu quý đối với thân nhân của hai liệt sĩ và ngành văn hóa Thái Nguyên. Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe. Tôi vừa được một vị tướng già gửi tặng cuốn Trường Sơn, Tượng đài bất tử. Tập văn thơ của nhiều tác giả từng chiến đấu trên đường Hồ Chí Minh năm xưa. Trong đó có hồi ức của nhà thơ Trọng Khoát, nguyên trưởng ban văn hóa văn nghệ bộ đội Trường Sơn, về những đội quân tuyên truyền văn hóa. Có nhắc đến Đoàn Văn Công Bắc Thái hy sinh hai nữ nghệ sĩ trên đường phục vụ bị bom Mỹ đánh trúng mà nay vẫn chưa tìm thấy mộ. Đó là vào mùa khô 1971-1972. Bất chấp đạn bom ác liệt, bất chấp nắng lửa Trường Sơn, nhiều đoàn văn công miền Bắc vẫn hăng hái vào chiến trường phục vụ bộ đội và nhân dân, khi ấy đang mùa tiến công và nổi dậy. Binh trạm 35 chúng tôi chiến đấu ở lưu vực sông Sê Công, mà chúng tôi thường gọi là sông Bạc. Vinh hạnh được đón anh chị em Đoàn Văn Công Bắc Thái. Các anh chị lần lượt đi khắp các đơn vị, thăm hỏi, động viên chiến sĩ thương binh bằng lời ca tiếng hát và bằng cả những vở kịch vui. Đặc biệt, hai nữ nghệ sĩ như hai đám mây lành còn làm mát cả chiến trường bằng những nụ cười tươi, bằng ánh mắt trìu mến, bằng giọng nói ngọt ngào của phụ nữ. Mà đã lâu lắm, anh em chúng tôi, nhất là cánh lính già, không được nhìn ngắm và nghe thấy. Tôi còn nhớ lắm, một chị tên là Mai, một chị tên là Lựu. Chị Lựu có chồng cùng là nghệ sĩ trong đoàn. Đại đội chúng tôi chốt bên một con đường ngang, nối giữa cây số 42 đường 22A với cây số 13 đường 22C. Ở hai đầu con đường đó, địch canh giữ và bắn phá ngày đêm bằng đủ loại máy bay và đủ loại bom đạn. Chúng tôi phải chia nhỏ đoàn nghệ sĩ, mỗi xe chở hai người mới đón được các anh chị về nơi đóng quân an toàn. Ở các đơn vị khác, các anh chị diễn ngay trên mặt đất, thậm chí trong nhà hầm. Còn cánh xe chúng tôi chỉ cần hạ ván thành của 4 chiếc xe zin 130, rồi đấu đuôi lại với nhau thành từng đôi một. Căng bạt làm hậu đài là có ngay một sân khấu đủ rộng cho các anh chị biểu diễn. Hai chiếc xe khác khung mui bịt bạt kín bưng làm phòng hóa trang. Các chiến sĩ ngồi dưới bóng cây rừng, những khuôn mặt hốc hác vì thức đêm và sốt rét, say sưa như uống từng lời ca tiếng hát. Mọi người cười nghiêng ngả khi xem hai vợ chồng anh chị Lựu diễn kịch. Chị đóng vai mẹ, chồng chị đóng vai con. Sau khi biểu diễn, các anh chị còn đến từng chiếc xe, nơi chúng tôi đang chăm sóc, chuẩn bị tốt nhất cho chuyến hàng xuất kích khi mặt trời xuống núi, thăm hỏi từng người và hát cho chúng tôi nghe mãi không thôi. Đại đội có chàng lính mới tên là Sơn. Sơn có biệt hiệu là con gái, bởi môi nó đỏ như máu, da trắng như tuyết, tóc đen như gỗ mun. Là lính mới nên tay lái của Sơn chưa thành thục và chưa nhiều kinh nghiệm trận mạc. Ban chỉ huy tạm cho cậu ta giúp anh em quân nuôi trong những ngày áp Tết. Khỏi phải nói, hai chị văn công quý Sơn như thế nào. Trong mấy ngày ở lại đại đội, dành chút nào là các chị xuống tổ nuôi quân gặp Sơn. và Sơn cũng làm nũng các chị xa phết. Nhưng ngày vui ngắn chẳng tày gang. Đã đến lúc chúng tôi phải đưa các anh chị đến biểu diễn ở đơn vị bạn ngoài cây số 0 đường 22C. Tổ nuôi quân được lệnh cử một đồng chí theo xe ra tiểu đoàn bắt lợn về cho anh em ăn Tết. Sơn xung phong, nhân thể cùng ngồi một xe tiễn các chị văn công một chặng đường. Cả đại đội lưu luyến ra tận cửa rừng chia tay các chiến sĩ văn hóa. Ai ai cũng cố gắng bắt tay suốt lượt, mong có ngày gặp lại. Thế rồi sở xe đã điểm, những chiếc xe như những lùm cây từ từ chuyển bánh, đi lắc lư dập dình trong bình minh đen, vẫn lấp láy những ánh mắt nhìn theo trìu mến. Ngầm A42, con đường vượt qua suối Tà Rế, suối không rộng, nhưng đường xuống suối trống trơn, không cách gì ngụy trang che mắt địch được. Địch cũng biết chỗ yếu này của ta, nên không phút nào chúng rời con mắt cú. Vào thời điểm đó, kỹ thuật trinh sát đường mòn của chúng đã đạt trình độ nghệ thuật. Radar hồng ngoại đã thay thế ánh đèn rủ ma quái mà kém hiệu quả. Bom laser với độ chính xác gần như tuyệt đối đã thay thế các loại bom thông thường. Đối lại, nghệ thuật chiến tranh nhân dân trong chống ngăn chặn cũng đã tiến những bước nhảy vọt. Đi vài trăm mét, chúng tôi phải dừng lại nghe máy bay địch. Toàn thân chiếc xe phải được phủ kín lá ngụy trang, sao cho không một tia hồng ngoại nào có thể lọt được lên trời. Nhưng như một định mệnh, địch đã phát hiện được đoàn xe. Chớ trêu thay, chiếc xe bị lộ lại chính là chiếc xe chở Sơn và hai nữ nghệ sĩ. Không nghe theo tiếng chỉ huy của người lái xe, hai nữ nghệ sĩ theo Sơn chui vội vào một chiếc hầm kèo cách nơi đỗ xe vài bước chân. Chiếc AC-130 như một hung thần xả xuống rất thấp, bất chấp pháo cao xạ dựng lên trên nền trời cả màn đạn lửa. Tiếng gầm của nó tưởng như có thể làm bay cả được đất đá bên đường. Nó vẽ một vòng tròn có tâm là chiếc xe xấu số và không ngừng nhả đạn. AC-130 là máy bay vận tải sức chở 30 tấn, được cải tiến thành máy bay cường kích với hỏa lực chủ yếu là đại bác 40mm bắn bán liên thanh, có thể bay và bắn suốt đêm không nghỉ. Tuy vậy, cũng phải mất đến hơn 10 phút, chiếc xe mới bùng cháy. Theo quy luật, chiếc AC-130 ngừng phát hỏa, nhường chỗ cho F-4 lao vào đánh bom sát thương bộ binh. Có lẽ tiếng đại bác chát chúa, khói đạn và khói xăng sộc vào hầm đã làm Sơn mắc sai lầm lần thứ hai. Cậu ta dẫn hai chị thoát ly căn hầm, nhằm tìm kiếm một căn hầm khác xa hơn, an toàn hơn. Nhưng không kịp nữa rồi. Tiếng con ép rít như xé vải, và tiếp đó là tiếng gầm dữ dội của hai trái bom phát quang. Khi chiến trường đã hoàn toàn im lặng, chúng tôi đưa ba người vẫn còn thoi thóp thở về trạm phẫu thuật Bản Lôi, và họ đã chút hơi thở cuối cùng tại đó. Chồng chị Lựu trước khi vĩnh biệt người vợ thân yêu còn cắt lại mái tóc dài của chị mang về làm kỷ niệm. Chúng tôi mai táng Sơn và hai chị tại cây số 2 đường 22C, bên đường mòn dẫn vào trạm phẫu, đầu quay về phía đường ô tô. Ba ngôi mộ nằm bên nhau, quấn quýt như mới chiều nay chị em còn quấn quýt. Sau Tết, chúng tôi lật cánh chuyển sang tuyến đường 24 bên bờ hữu sông Sê Công. Trước khi đi, chúng tôi còn đến để từ biệt họ. Thế rồi tình hình chiến trường phát triển nhanh chóng, chúng tôi lật cánh sang Đông Trường Sơn, rồi tiến vào giải phóng Tây Nguyên, rồi tiến về Sài Gòn. Chẳng có dịp nào trở lại nơi ấy. Sau chiến tranh, đội quy tập mộ liệt sĩ của trung đoàn tôi, lúc này là trung đoàn 36, phụ trách khu vực bờ hữu sông Sê Công, bờ tả nơi Sơn và hai chị nằm, thuộc nhiệm vụ của trung đoàn 35. Theo anh Lương Thiện Chiến, một người bạn thân của tôi, thành viên đội quy tập, thì tất cả mọi liệt sĩ đều được đưa về Nghĩa Trang Trường Sơn, bến tắt Quảng Trị. Nếu các chị quê Bắc Thái, sẽ được chôn cất ở khu Bắc Thái. Tôi viết những dòng này dâng lên hương hồn các chị, và cũng thầm mong cung cấp một số thông tin về các chị với gia đình. Với tinh thần trách nhiệm của một người lính, tôi đã tham khảo ý kiến của các đồng chí Nguyễn Thái Lan, nguyên tiểu đoàn phó, người trực tiếp giải quyết hậu quả sau trận đánh; Nguyễn Đức Năm, người trực tiếp mai táng ba liệt sĩ. Cả ông Lan và ông Năm hiện đều quê Hà Bắc. Nếu có bản đồ quân sự tỉnh Tà Ven Ọc, Nam Lào, tỷ lệ 1 trên 25.000, chúng tôi có thể xác định được tọa độ nơi hung táng các liệt sĩ. Cầu cho linh hồn các chị được thanh thản, cầu cho đất nước mãi mãi thanh bình.
Theo ta đi qua con suối con khe, qua nương rẫy qua bao nhiêu rừng.
Đàn theo ta đi đánh Mỹ đêm nay, giữa rừng xanh dậy muôn câu ca.
Ta đi trong nắng cháy, ta đi trong mưa rừng, đàn vẫn bên mình. Khi sau thư trên núi, khi còn ai kêu hội mà vẫn trên đường. Dù bom đạn lấp đường lấp lối xa chiến trường, ta vượt thác hình đàn vẫn bên ta tài ngạo nuôi quân
trong gian khó. Đàn với ta hát tiếng tăng tình, với anh trăng đèn dập dìu bên suối. Đàn nơi giữa rừng núi vân kiều, nắng sớm mưa chiều vẫn cùng ta say chiến thắng. Người đi qua đây bên con suối con khe, ta có biết quê hương vẫn kiều, diệt quân xâm lăng khắp núi khắp sông, gió rừng xanh nổi lên nơi nơi.
Con chung che ta cắm, bay xung quanh buôn làng, đàn súng dân xa. Quân xâm lăng mi tới, quê hương đây sẽ thành mồ chôn quân
hùng. Người vẫn kiều tấm lòng trắng trắng, như cánh hoa xinh đẹp giữa rừng. Bao tố cây rừng mà lòng không lay, trong gian khó vẫn lớn lên như khóm măng rừng.
Giữ đất buôn làng, giữ bầu trời xanh.
Người ơi đây mảnh đất anh hùng, vang tiếng ta giữ giữa rừng xanh bao la.
Đàn theo ta đi qua con suối con khe, qua nương rẫy qua bao nhiêu rừng.
Đàn theo ta đi đánh Mỹ đêm nay, giữa rừng xanh dậy muôn câu ca.
Ta đi trong nắng cháy, ta đi trong mưa rừng, đàn vẫn bên mình.
Khi sao thư trên núi, khi con anh kêu hồi mà vẫn trên đường. Bom đạn lấp đường lấp lối xa chiến trường, ta vượt thắng gành, đàn vẫn bên ta tài gạo nuôi quân trong gian khó. Đàn với ta hát tiếng tăng tình,
với anh trăng lên dập dìu bên suối. Đàn nơi giữa rừng núi vân kiều, nắng sớm mưa chiều vẫn cùng ta say chiến thắng. Ai sẽ giữ giết mi, ai ra đi giết mi ở đất quê này. Khi đi qua có nhớ, đi quê hương vẫn kêu rộn vang tiếng đàn. Tình tính tình em dồn chân bước xa chiến trường, rơi ngược khắp rừng.
Đàn súng trên vai vượt ngàn em đi trong gian khó. Nào xa chi quyết thương trên đường, giải phóng quê hương đổ về tiền tuyến. Đàn nơi theo mỗi bước chân ta sẽ tin.
Thưa quý vị và các bạn, căn bệnh chủ nghĩa cá nhân, cơ hội thực dụng, chạy theo danh lợi tiền tài đã kéo theo sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống của một bộ phận không nhỏ cán bộ đảng viên, trong đó có những đảng viên giữ vị trí lãnh đạo quản lý, kể cả một số cán bộ cao cấp. Những đảng viên chân chính và quần chúng nhân dân đang kỳ vọng vào sự công tâm sáng suốt và dũng cảm của những cán bộ được giao trọng trách, bắt mạch kê đơn, diệt sâu tham nhũng. Phần cuối chương trình hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng nghe truyện ngắn của tác giả Nguyễn Đình Tân với nhan đề Hai cây lộc vừng. Tôi xin đảm bảo với mọi người là trong tất cả các cảnh vật đang có trong cơ quan tôi, thì chỉ có hai cây lộc vừng là đẹp nhất. Không tin, cứ hỏi mọi người mà xem. Giữa mảnh đất chưa đến 1000 mét vuông là cái hội trường to tướng. Nó được mở rộng suốt ngày, nhưng một năm chỉ đôi ba lần họp, còn cho thuê cho mượn là chính. Bàn ghế toàn kiểu mới, ngồi vào cứ gọi là trẻ già vài tuổi. Cô nhân viên tạp vụ ngày nào cũng quét dọn, lau chùi mà vẫn bụi bám. Qua cổng đi vào hội trường, hai cây lộc vừng đã đập ngay vào mắt. Đứng giữa cái bồn sứ lớn có hoa văn rồng lượn. Cây tuy cao trên mét mà gốc rễ to bè. Các đốt mấu trên thân nâu đen bóng như đồng tiền cũ màu đồng đỏ chồng lên nhau như khắc dấu thời gian và ghi nhớ về một kỷ niệm không quên. Tán lá xanh thu tròn, nếu nhìn xuống như một bàn tay lớn xòe ra đón nắng, nhưng nhìn lên lại như một cái tán ô để che mưa và che chở cái gì đó vô hình. Những chùm hoa màu hồng buông xuống duyên sáng. Ai cũng đoán hai cây lộc vừng chắc là nhiều tiền lắm. Đơn vị tôi cực to, quản lý con số tới vài nghìn người, đóng ở các cơ sở to nhỏ khắp nơi. Vất vả thế mà thủ trưởng tôi vẫn phát tướng mập ú, đi lại ngoài sân nhịp nhàng. Lúc lên hội trường để huấn thị, với đôi giày sa đỏ, chân ông nhảy nhót như chân chim vàng anh vậy. Thật là duyên dáng. Đông người quá, trước sau gì cũng xình chuyện. Quản lý to thì nảy ra lắm sáng kiến. Trả lương vài nghìn người, mệt lắm. Đầu tiên là cơ chế mở. Một năm có bao nhiêu người nghỉ không lương? Có người theo chồng ra nước ngoài vài năm mà vẫn có tên trong bảng lương. Bao nhiêu người ốm, nghỉ đẻ? Có người làm tiền bảo hiểm, có người ốm vặt vài ngày đã đi làm. Ai kịp làm thủ tục này nọ cơ chứ? Thế là không biết tiền đâu cứ thừa ra mỗi quý vài trăm triệu. Lại còn có khoản thu cấp trên cho phép thu lên. Ông trưởng phòng tài vụ mất ngủ vài đêm. Thế là nảy ra sáng kiến, hợp đồng thuê lao động. Nhất cử, lưỡng tiện, vừa tiêu được tiền, vừa xa ơn, ban phúc cho khối người. Có ơn là phải báo đáp, đó là lẽ đương nhiên ở đời. Thế là hàng trăm cháu được đi làm. Bố mẹ te tờn khoe khoang là con mình đã có việc. Ôi, cứ gọi là cả đơn vị tầng tầng. Chưa hết, thi đua thì mới lắm chuyện. Một năm có bao nhiêu đơn vị, bao nhiêu cá nhân đáng được tuyên dương. Hơn nữa, khen ở tại chỗ mãi cũng nhàm. Thủ trưởng tôi thương cán bộ, nên nghĩ ra nhiều kiểu khen thưởng rất hay. Ví như là đi du lịch. Đi chơi thì ai chả thích. Đi chơi lại gắn với học tập kinh nghiệm thì càng trưởng thành. Họ gọi đơn vị tôi là ngành du lịch. Thế là đi đầu cơ chế mở còn gì. Kiểu đi học tập cũng hay. Đầu tiên là mua mấy ký chè, một tệp công lệnh. Đến cơ quan nọ, gặp một đôi tiếng, tặng quà, xin bản báo cáo. Quan trọng nhất là xin dấu vào giấy công lệnh. Xong lại nổ máy ô tô, cả đoàn lên đường thẳng tiến đến bãi biển để tọa đàm. Đang vui như Tết, đùng một cái, có hai đoàn thanh tra kiểm tra về một lúc. Một đoàn thanh tra nhà nước, một đoàn kiểm tra tài vụ của nội bộ ngành. Thủ trưởng tôi mặt xám ngoét, nhưng miệng vẫn cười. Ngồi ở phòng bảo vệ, ông bảo bọn tôi. Các cậu cứ yên tâm đi, chẳng có gì xảy ra đâu. Vài nghìn người, thế nào mà chả có một vài người hay gây chuyện. Trông xẻ chú đáo đi nhé. Nghe lõm bõm, đoàn thanh tra sẽ làm việc trong thời gian 2 tháng. Tin đồn, một lúc có 2 đoàn thanh tra, làm cho mọi người dưới cơ sở sờn cả gai tóc. Kỳ này, không biết có giải trình nổi mấy cái vụ gây ồn ào, ầm ĩ đó không? Mỗi đoàn được xếp làm việc một phòng riêng. Hồ sơ giấy tờ bị thu sáo để kiểm tra. Máy móc, quạt mát, giấy bút viết có đầy đủ phục vụ đoàn. Không ai được ra vào nếu không có yêu cầu. Gọi đến ai cũng phải có mặt đúng lệnh. Một buổi chiều, ông trưởng đoàn thanh tra đến phòng thủ trưởng tôi. Sau cái bắt tay hở hững, ông trưởng đoàn tủm tỉm cười, giọng kẻ cả. Thế nào? Mọi việc bình thường chứ? Dạ. Kiểm tra dài ngày thế này, chắc cậu mệt lắm nhỉ? Cũng hơi mệt chút thôi ạ. Mới được nửa thời gian thôi, cứ bình thường hóa đi. Rồi ông đổi giọng. Chẳng là có một việc thế này. Cho bọn tớ nghỉ 2 ngày. Mai tớ cưới vợ cho thằng con trai. Trời, thế mà anh không cho em biết. Không, cậu thông cảm. Mình phải giữ cho đúng nguyên tắc chứ. Đoàn nghỉ 2 ngày. Hôm sau, thủ trưởng tôi và cô công đoàn, ông trưởng phòng tài vụ cũng đi vắng cả buổi sáng. Lúc về, chồng ai cũng hớn hở. Khoảng chục ngày nữa, bà trưởng đoàn tài chính gọi thủ trưởng tôi lên phòng. Chả biết có việc gì, thủ trưởng tôi hồi hộp ngồi xuống ghế. Anh khỏe chứ? Dạ. Có vấn đề gì không thưa chị? Tôi đang xem các mục tiền anh chi trả cho hợp đồng. Anh có lo lắng gì không? Dạ, có. À mà không, chả biết các cô cậu tài vụ có làm sai sót gì không? Đấy, chưa gì, anh đã gõ cấp dưới rồi. Thủ trưởng chưa biết nói thế nào, thì bà đã vỗ về. Nói cho vui, vì vẫn chưa kết thúc mà. Tôi mời anh lên, để anh thông báo cho cơ quan là mai đoàn nghỉ. Tôi có tí việc riêng mà. Dạ, chị có việc gì không ạ? À, cũng là cái việc vui mừng thôi. Mẹ chồng tôi mừng thọ 80 ấy mà. Thế nhé. Hôm sau, thủ trưởng tôi lại đi từ sáng sớm. Mãi tối mới về. Lúc ghé về qua phòng bảo vệ, ông sẽ vào ngồi uống nước. Bọn tôi tò mò. Dạ, thủ trưởng đi đâu mà vất vả thế ạ? À, tớ đi việc mừng ấy mà. Bà mẹ cô bạn mừng thọ 80 ở tận Hà Nam. Họ làm hay lắm. Rồi thời gian kiểm tra, thanh tra cũng hết. Đoàn rất nghiêm túc, chẳng ai ăn uống gì. Cả cơ quan tập trung để đoàn đọc kết luận. Tất cả cùng đến trước giờ nửa tiếng. Mọi người hồi hộp chờ đợi một quyết định căng thẳng. Ai cũng nhầm. Kết luận dài vài trang, nhưng chỉ có là nên rút kinh nghiệm, hoặc phải lưu ý, hay là cần cân nhắc. Bản kết luận thông qua vừa dứt, tí nữa thì bọn tôi hoan hô. Bỗng có tiếng xe ô tô tải bấm còi ngoài cổng. Tôi chạy ra. Trên xe là 2 bồn cây lộc vừng, đẹp đến mê hồn. Thủ trưởng tôi chạy ra yêu cầu đánh xe vào sân hội trường. Sau khi 2 cây lộc vừng để ngay ngắn 2 bên. Khoảng trống 2 bên bậc lên xuống hội trường. Hình như khoảng đó đã để dành, đã chờ đợi để xếp đúng vào vị trí của nó. 2 chậu cây với dáng đứng ngạo nghễ tôn thêm sự hãnh diện tự hào của một đơn vị luôn vươn lên giữ vững thành tích, đang đâm chồi nảy lộc, tràn đầy sức sống mới. Ông trưởng đoàn thanh tra đại diện ung dung bước lên bậc cao nhất, một tay ông đặt lên tán lá, miệng ông nở nụ cười. Lần đầu tiên thấy ông cười. Thưa các đồng chí, hôm nay 2 đoàn chia tay các đồng chí. Trong thời gian qua, cả cơ quan đã vất vả giúp đỡ chúng tôi hoàn thành nhiệm vụ. Để bộc lộ tình cảm, chúng tôi xin tặng cơ quan hai cây lộc vừng để làm kỷ niệm. Mọi người hoan hô vang dậy. Thủ trưởng tôi chạy lên ôm chầm lấy ông trưởng đoàn, cảm động, hình như còn rơm rớm cả nước mắt. Các bạn thấy chuyện này có hiếm thấy không? Vừa được thanh kiểm tra, vừa được tặng cây cảnh. Thế mà ở cơ quan tôi là có thật đấy. Quý vị và các bạn vừa nghe chuyện ngắn của Nguyễn Đình Tân với nhan đề Hai cây lộc vừng. Để khép lại chương trình văn hóa văn nghệ chủ nhật tuần này, mời quý vị và các bạn cùng nghe ca khúc Thành phố một dòng sông, lời thơ Phạm Xuân Đương, nhạc Vương Khánh Trường.
Xuân anh đến thành phố nằm bên sông, cây đôi bờ răng lối in bóng dài mặt sông. Sông cầu sâu gió diễn một thua chiến khu xưa, sông giạt vào thương nhớ kháng chiến còn gian lao làm sông đau. Quằn quại chiến tranh đã xa rồi, giờ sống vui biết mấy, phố phường tấp nập vui, khói nhà máy bay cao anh đèn sau thành phố, thả đây xuống dòng sông hạnh phúc một tình yêu gửi cho anh yêu.
Thưa quý vị và các bạn, 30 phút thời lượng của chương trình văn hóa văn nghệ chủ nhật tuần này đã hết. Đến đây những người thực hiện chương trình xin được nói lời chào tạm biệt. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình này tuần sau.